Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 12 tháng 8 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về tòa thánh và các chồng nữ tại Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, sống thánh giữa đời và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Cairo, Ai Cập. Hàng ngàn người Hồi giáo tấn công một làng Kitô cốt, Ai Cập. Theo hãng thông tấn Pháp AFP, hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 8 vừa qua, một viên chức an ninh Ai Cập cho biết, một tín hữu Kitô cốt bị giết chết và bốn người Hồi giáo bị thương trong một cuộc đụng độ xảy ra tại một làng Kitô thuộc tỉnh Minya, miền Nam Ai Cập. Cuộc đụng độ đã phát sinh sau một tai nạn giao thông. Nguồn tin an ninh Ai Cập nói rằng, cuộc bạo động đã xảy ra tại làng Fagala vào tối Chủ nhật mùng 7 tháng 8 vừa qua, khi một tín hữu Copt đi xe gắn máy đã đụng phải một người Hồi giáo bộ hành. Cuộc cãi vã giữa hai người đàn ông đã biến thành bạo động khi bạn hữu và người thân của hai người dùng đá ném vào nhau, kế đó đánh nhau và cuối cùng sử dụng súng ống. Ông Maher Nassif, một tín hữu Copt 51 tuổi, đã bị thiệt mạng và bốn người Hồi giáo bị thương. Ngoài ra nhiều ngôi nhà trong ngôi làng Kitô này cũng bị đốt cháy. Những kẻ sử dụng súng ống cũng bắn vào những người Hồi giáo đang cầu nguyện trong một đền thờ bên cạnh, khiến cho người Hồi giáo phản ứng và tấn công vào nhà cửa của các tín hữu Kitô. Cảnh sát đã được tăng cường để tái lập trật tự. Nhiều người tình nghi có dính líu đến vụ bạo động đã bị bắt giữ. Những cuộc đụng độ giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo rất thường xảy ra tại Ai Cập, là nơi các tín hữu Kitô chỉ chiếm có khoảng 10% trong tổng số dân là 80 triệu người. Trong quốc gia có đa số theo Hồi giáo này, các tín hữu Kitô thường là điểm nhắm của những cuộc tấn công của người Hồi giáo. Các tín hữu Kitô luôn tố cáo chính quyền vì có chủ trương kỳ thị đối với họ. Tin New Delhi, Ấn Độ. Các tín hữu Kitô Ấn Độ đánh dấu 61 năm chính phủ nước này ban hành luật kỳ thị đối với các tín hữu Kitô cùng đinh. Hôm thứ Tư, mùng 10 tháng 8 vừa qua, các tín hữu thuộc nhiều giáo hội Kitô tại Ấn Độ đã giương cờ đen và mang các băng vải đen để đánh dấu ngày đen, tức ngày chính phủ nước này chính thức ban hành luật kỳ thị chống các tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng đinh. Ngày 10 tháng 8 năm 1950, chính quyền liên bang Ấn Độ đã ban hành một luật đặc biệt mở đường cho việc kỳ thị có hệ thống đối với các tín hữu Kitô thuộc giai cấp cùng đinh. Dalit, tức cùng đinh, chỉ giai cấp thấp nhất trong hệ thống giai cấp của xã hội Ấn Độ. Họ bị xem như những người không nên đụng chạm tới. Năm 1950, chính phủ Ấn Độ cho phép những người Ấn giáo thuộc giai cấp cùng đinh được hưởng giáo dục miễn phí, có thể được nhận vào làm việc trong chính quyền và ứng cử vào các chức vụ công quyền. Trong khi những người Sikh và Phật giáo thuộc giai cấp cùng đinh cũng được hưởng những quyền lợi như người Ấn giáo cùng đinh, thì các tín hữu Kitô thuộc giai cấp này lại không được đối xử bình đẳng. Trong tổng số 27 triệu tín hữu thuộc các giáo hội Kitô tại Ấn Độ, những người thuộc giai cấp cùng đinh chiếm đến 2/3. Chakosmon Arokirarai, thư ký của Ủy ban Giám mục đặc trách về giai cấp cùng đinh cho biết, tại nhiều nơi, chính các đức giám mục lãnh đạo các cuộc biểu tình phản đối. Ngày đen được tổ chức sau cuộc tuyệt thực kéo dài từ ngày 25 đến 28 tháng 7 vừa qua. Cuộc tuyệt thực đã kết thúc bằng một cuộc tuần hành đến trước trụ sở Quốc hội Liên bang tại thủ đô New Delhi. Đã có 50 vị giám mục công giáo tham gia cuộc tuần hành này. Tin Ấn Độ. Những người Hồi giáo cực đoan tại Ấn Độ tấn công các tín hữu Kitô. 4 tháng sau khi trở lại Kitô giáo, một người đàn bà tân tòng tại bang West Bengal, miền đông Ấn Độ, đã bị khoảng 50 người Hồi giáo cực đoan bắt cởi quần áo và đánh đập. Những người Hồi giáo cực đoan này cũng tấn công vào nhà của người phụ nữ, làm gián đoạn một buổi cầu nguyện và đe dọa đốt nhà nếu bà không quay trở lại Hồi giáo. Theo tin từ các tín hữu Kitô địa phương, hôm thứ Sáu tuần trước, những người Hồi giáo cực đoan đã cảnh cáo bà Selina Bibi, cư dân làng Motijil, quận Moshidabad, rằng nếu bà không quay trở lại Hồi giáo, thì hoặc là bà phải rời bỏ làng, hoặc là họ sẽ đốt nhà bà. Trong buổi lễ rửa tội của bà Bibi, tại một nhà thờ Tin Lành, cách nhà bà khoảng 4 cây số, hôm 29 tháng 3 vừa qua, một đám đông những người Hồi giáo cực đoan đã làm gián đoạn nghi lễ. Khi tin cải đạo của bà Bibi về đến làng, một nhóm Hồi giáo cực đoan khác tại làng của bà cũng chạy đến gây rối loạn trong buổi lễ. Họ sỉ vả các tín hữu Kitô và ra lệnh cho người con trai của người đàn bà phải rời khỏi buổi lễ tức khắc. Vị mục sư chủ trì buổi lễ rửa tội cũng cho biết, hôm mùng 5 tháng 4 vừa qua, hai người phụ nữ Hồi giáo và một số người Hồi giáo cực đoan đã đưa bà Bibi về nhà họ và buộc bà phải cởi bỏ quần áo trước mặt họ. Vị mục sư giải thích, những người Hồi giáo cực đoan tin rằng bất cứ người Hồi giáo nào trở lại Kitô giáo cũng đều bị xăm mình. Vì không tìm ra vết tích nào trên người phụ nữ, cho nên họ đã đánh đập bà. Tin Roma. Tòa Thánh đã từng gửi đại diện đến Croatia để can thiệp cho người Do Thái trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Theo một bài tường thuật được đăng trên báo Người Quan sát Roma, trong số ra ngày 10 tháng 8 vừa qua, năm 1941, vài tháng sau khi chế độ phát xít được thiết lập tại Croatia, Tòa Thánh đã cử một vị đại diện tông tòa đến nước này để can thiệp cho người Do Thái. Vị đại diện của Tòa Thánh được cử đi gặp chính phủ phát xít Croatia là đăng viện phụ Giuseppe Ramiro Marconi, bề trên tu viện Montevergine từ năm 1918 cho đến khi qua đời năm 1952. Đăng viện phụ Marconi đã đặc biệt cố vấn và ủng hộ đức cha Aloysius Stepinac, tổng giám mục Zagreb và các đức giám mục Croatia trong cuộc chiến chống lại những tuyên truyền độc hại của chế độ mới. Năm sau, khi những người Do Thái tại Croatia bị bắt đưa vào các trại tập trung, đăng viện phụ Marconi đã can thiệp để những người Do Thái nào kết hôn với người Công giáo đều được trả tự do. Chính đức đăng viện phụ đã thân hành tổ chức di chuyển một nhóm trẻ em Do Thái, trong số này có con trai của giáo trưởng Do Thái tại Zagreb, xuyên qua Hungary và Rumani để đến Thổ Nhĩ Kỳ. Chính giáo trưởng Do Thái tại Zagreb, lúc đó là ông Miroslav Freiberger, đã bày tỏ lòng biết ơn lên Đức Pio thứ 12. Mặc dù chân phước Stepinac đã làm mọi nỗ lực để giáo trưởng Freiberger được trả tự do, ông vẫn bị sát hại trong trại tập trung Auschwitz năm 1943. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng, sự thinh lặng giúp cho con người lắng nghe tiếng Chúa. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư mùng 10 tháng 8 vừa qua tại Castel Gandolfo, là nơi Ngài đang nghỉ hè. Đức Thánh Cha nói với khách hành hương tập trung tại dinh thự mùa hè của các Đức Giáo Hoàng như sau. Thinh lặng là môi trường tốt nhất, thăng tiến sự hồi tâm, lắng nghe Chúa và suy niệm. Theo Đức Thánh Cha, chính sự kiện con người khao khát thinh lặng là một lời mời gọi chúng ta cầu nguyện. Chính vì thế mà các tu sĩ nam nữ thường thành lập các cộng đoàn trong những nơi xinh đẹp nơi đồng quê, trên các ngọn đồi, dưới những thung lũng, bên cạnh ao hồ hay ngay cả trên những hòn đảo nhỏ. Đức Thánh Cha giải thích rằng, những địa điểm như thế bảo đảm được hai yếu tố quan trọng của đời sống chiêm nghiệm là vẻ đẹp của thiên nhiên và sự thinh lặng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, lịch sử nhân loại cũng là lịch sử của sự tìm kiếm Chúa xuyên qua thinh lặng và cầu nguyện. Ngài nhắc đến gương của tiên tri Elia trên núi Sinai. Ngài cũng đề cao gương của thánh nữ Clara Assisi mà giáo hội kính nhớ ngày 12 tháng 8 này. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa nói trong thinh lặng, nhưng chúng ta cần phải biết lắng nghe. Chính vì thế mà các tu viện là những ốc đảo, trong đó Thiên Chúa nói với nhân loại. Chính vì thế mà nhiều người tìm đến các tu viện để nghỉ ngơi vài ngày. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hướng nhìn lên Đức Mẹ, là người có thể dạy chúng ta yêu mến sự thinh lặng và cầu nguyện hơn bất cứ ai khác. Tin Damascus, Syria. Lần đầu tiên trong lịch sử Syria, một tín hữu Kitô được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng. Hôm thứ Hai, mùng 8 tháng 8 vừa qua, tướng Đô Rachihi, một tín hữu Kitô thuộc giáo hội chính thống Hy Lạp, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Syria. Tướng Rachihi là tín hữu Kitô thứ ba trong nội các chính phủ Syria. Ông là người có quan hệ tốt với tòa thượng phụ của mình, nhất là với đức cha Luca Curi, giám mục phụ tá tòa thượng phụ, người đã đứng ra tổ chức một cuộc gặp gỡ đại kết để ủng hộ chính phủ. Mặc dù được xem là một bước ngoặt lịch sử trong hoàn cảnh phức tạp hiện nay, việc bổ nhiệm tướng Rachihi làm Bộ trưởng Quốc phòng được các tín hữu Kitô Syria đánh giá với những cái nhìn khác nhau. Một số, nhất là những người không muốn nói đến chính trị, cho rằng đây là một điều tốt. Một số khác, ngay cả những người muốn Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục cầm quyền, vẫn cho rằng đây là một điều không tốt bởi vì một tín hữu Kitô lại bị đưa ra tuyến đầu trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Nói cách khác, một số tín hữu Kitô không xem là một vinh dự khi một tín hữu Kitô được bổ nhiệm để lãnh đạo một quân đội đang đàn áp những người biểu tình. Hôm thứ Ba vừa qua, sau một cuộc gặp gỡ với ông Ahmet Davutoglu, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Assad nói rằng các lực lượng an ninh sẽ không lùi bước trong việc truy lùng các nhóm khủng bố. Mặc dù có áp lực nặng nề của cộng đồng thế giới, Tổng thống Assad vẫn ra lệnh đàn áp những người biểu tình. Tin Lahore, Pakistan. Các nhà lãnh đạo Kitô tại Pakistan bác bỏ kết quả cuộc điều tra về cuộc mưu sát ông Shahbaz Bharti, cố bộ trưởng Bộ các tôn giáo thiểu số. Một nhóm các nhà điều tra của cảnh sát nói rằng vụ mưu sát ông Bharti có dính líu đến chuyện tranh chấp tài sản giữa ông và những người bà con của ông tại Faisalabad, thuộc tỉnh Punjab. Kết thúc cuộc điều tra, cảnh sát nói rằng động lực vụ mưu sát không có tính tôn giáo, và những kẻ sát nhân nay đã trở lại Hồi giáo, hiện đang sống tại Dubai hay Kuala Lumpur, Malaysia. Tưởng cũng nên nhắc lại, ông Shahbaz Bharti, một người công giáo, làm Bộ trưởng Bộ các tôn giáo thiểu số, là người đã yêu cầu thay đổi luật chống phạm thượng tại Pakistan. Ông đã bị bắn chết tại Islamabad hôm mùng 2 tháng 3 vừa qua. Những người ủng hộ tổ chức khủng bố Al-Qaeda và phong trào Taliban không nhận trách nhiệm về vụ mưu sát. Vụ mưu sát ông Bharti chỉ xảy ra 2 tháng sau khi một cảnh sát cận vệ đã ám sát ông Salman Taseer, tỉnh trưởng tỉnh Punjab. Ông Taseer cũng là người cực lực phản đối luật chống phạm thượng. Nhận định về kết quả cuộc điều tra về cuộc mưu sát ông Bharti, Đức cha Laurence Santana, cựu tổng giám mục Lahore, gọi đây là một trò hề. Đức cha Santana nói rằng đây là một trò nhơ bẩn của chính quyền, vốn không quan tâm đến việc trừng phạt những tên sát nhân. Ngài nói rằng, mặc dù biết rõ ai là thủ phạm trong vụ mưu sát ông Bharti, cảnh sát vẫn dở lại trò cũ. Liên minh thiểu số Pakistan cũng lên án kết quả cuộc điều tra. Ông Khalid Rill, lãnh tụ đảng Kitô nói rằng, đây là một mưu toan nhằm làm cho cuộc điều tra trở thành phức tạp hơn. Ông Jin khẳng định, cố bộ trưởng Bharti đã chết vì cuộc chiến chống lại những luật kỳ thị. Tin Yangon, Myanmar. Giáo hội Công giáo tại Myanmar gia tăng trợ giúp người tị nạn Kachin. Giáo hội tại bang Kachin cho biết, giáo hội đang gia tăng các nỗ lực để cứu trợ con số người tị nạn trốn khỏi các cuộc giao tranh giữa các phiến quân và quân đội chính phủ ngày càng gia tăng. Giáo hội cũng bày tỏ quan ngại đối với số phận của người tị nạn, bởi vì họ không thể trở về quê quán kể từ khi cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và quân đội độc lập Kachin bùng nổ ngày 9 tháng 6 vừa qua. Một nhân viên giáo hội tại Ban Mau, xin được giấu tên, đã nói với hãng thông tấn Ukraine News rằng người tị nạn không thể kiếm sống kể từ khi nổ ra cuộc giao tranh. Cuộc sống tị nạn của họ cũng ảnh hưởng đến việc giáo dục con cái. Một viên chức khác của giáo hội tại Michina cũng xin được giấu tên, nói rằng nhiều người tị nạn trong vùng của ông vẫn chưa có được nơi cư trú và tiếp tế lương thực, và con số người tị nạn lại ngày càng gia tăng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tòa thánh và các dòng nữ tại Hoa Kỳ do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc thanh tra về các dòng nữ tại Hoa Kỳ do Tòa Thánh tiến hành sắp kết thúc. Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các hiệp hội tông đồ sẽ phải đọc cả núi tài liệu, đồng thời cũng phải tái lập sự tin tưởng và mối quan hệ với các dòng nữ mà nhiều người cho là đã bị sức mẻ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS hôm ngày 10 tháng 8 vừa qua, Đức cha Joseph Tobin, người Mỹ, thư ký Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các hiệp hội tông đồ giải thích rằng, cuộc thanh tra được Tòa Thánh cho tiến hành thoạt tiên có tính cách đối thoại, nhưng ở khởi đầu cung cách tiến hành, cuộc thanh tra đã không thể hiện được khía cạnh đối thoại ấy. Đức cha Tobin hy vọng rằng, sau khi đã duyệt lại các bản báo cáo và trả lời cho các cộng đoàn tu tham gia cuộc thanh tra, Bộ sẽ đẩy mạnh cuộc đối thoại và tiến tới việc hàn gắn những rạn nứt. Vị Tổng giám mục người Mỹ này nói, tôi là một người lạc quan, nhưng đồng thời cũng cố gắng thực tế. Sự tín nhiệm vốn là đặc điểm của con cái Thiên Chúa và môn đệ của Chúa Giê-xu, không được tái lập chỉ trong một sớm một chiều. Tôi nghĩ rằng các nữ tu có quyền nói, hãy chờ xem. Đức Hồng Y Frank Rode, cựu Bộ trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các Hiệp hội Tông Đồ, là người đã cho tiến hành cuộc thanh tra trong các dòng nữ tại Hoa Kỳ vào tháng Giêng năm 2009. Vị Hồng Y này khẳng định rằng, mục đích của cuộc thanh tra là để nghiên cứu về cộng đoàn, sự cầu nguyện và đời sống tông đồ của các dòng tu, hầu hiểu được tại sao con số ơn gọi dòng nữ tại Hoa Kỳ đã giảm sút một cách tỏ tường kể từ thập niên 1960. Gần một năm sau khi tiến hành cuộc điều tra, Đức Hồng Y Rode nói trên đài phát thanh Vatican rằng, sở dĩ Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các hiệp hội tông đồ cho mở cuộc điều tra là vì có một số người, kể cả một vị đại diện quan trọng của giáo hội tại Hoa Kỳ, quan ngại về một số lệch lạc hay bê trễ trong đời sống tu trì tại nước này. Một cách đặc biệt, Đức Hồng Y nói đến não trạng thế tục tràn lan trong các gia đình tu trì tại Hoa Kỳ. Ngài cũng nói đến cả tinh thần đòi nữ quyền trong các cộng đồng tu. Về phần mình, Đức cha Tobin cho biết, mẹ Marie Claire Milea bề trên tổng quyền dòng các tông đồ thánh tâm Chúa Giêsu, người được tòa thánh bổ nhiệm làm thanh tra viên, đã đệ trình bản dự thảo báo cáo. Tuy nhiên, Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các hiệp hội tông đồ hiện đang chờ thêm 400 bản báo cáo khác từ các nữ tu đã đi thanh tra từng cộng đoàn, cũng như từ chính các cộng đoàn. Bộ cần có người để đọc, thẩm định và trả lời cho các bản báo cáo. Đức cha Tobin nói rằng, rất có thể Bộ sẽ xin các dòng tu có trụ sở tại Roma cho phép các thành viên của hội đồng các dòng cử người làm cố vấn cho Bộ để đọc và trả lời các bản báo cáo này. Sự kiện Đức Hồng Y Rude quyết định không cho các thanh tra viên chia sẻ các bản báo cáo với các cộng đoàn đã gây ra tổn thương cho các hội dòng ngay từ đầu. Ngoài ra, các tin đồn và lời bàn ra tán vào của các nhà cố vấn cũng khiến cho các dòng nữ tại Hoa Kỳ lo sợ rằng tòa thánh sẽ thay đổi ban lãnh đạo của một số dòng hoặc ngay cả giải tán một số dòng. Nhưng cuối cùng, nhiều dòng tu đã nhận ra rằng tiến trình điều tra không tệ như họ đã từng nghĩ. Kết quả tốt của cuộc điều tra là ngày càng có nhiều nữ tu tại Hoa Kỳ cho biết họ mong có sự hòa giải. Nhưng họ nói rằng, nếu có hòa giải, thì hòa giải đó phải xảy ra trong nội bộ của dòng, chứ không do tòa thánh áp đặt. Theo Đức cha thư ký Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các hiệp hội tông đồ, còn phải có hòa giải bên trong và giữa các cộng đoàn tu với nhau, kể cả giữa ban lãnh đạo của hội đồng các nữ tu và hội đồng các bề trên cấp cao dòng nữ. Một bên bị xem là rất cấp tiến, bên kia lại bị cho là rất bảo thủ. Đức cha Tobin cũng cho biết, các vị thanh tra cũng đến từ hai tổ chức. Các vị cho biết đã không thấy có giọng điệu mỉa mai nào trong cuộc trao đổi giữa hai phía. Hội đồng các bề trên cấp cao các dòng nữ là một cơ cấu do Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Hiệp hội Tông đồ thành lập năm 1992 để thăng tiến đời sống tu trì tại Hoa Kỳ. Mục đích của hội đồng này là để cổ võ sự hợp tác giữa các bề trên cấp cao dòng nữ, tạo diễn đàn cho tham gia, đối thoại và huấn luyện về giáo huấn của giáo hội liên quan tới đời sống tu trì, thăng tiến sự hiệp nhất giữa các bề trên cấp cao và làm chứng về sự liên kết của các vị đối với huấn quyền và tòa thánh. Trong khi đó, Hội đồng các nữ tu là một hiệp hội quy tụ trên 1.500 thành viên, đại diện cho 90% của tổng số 59.000 nữ tu tại Hoa Kỳ. Được thành lập năm 1956, hiệp hội này có mục đích giúp các nữ tu hợp tác với nhau trong giáo hội và trong các công tác xã hội. Đặc biệt hiệp hội muốn sử dụng tiếng nói tập thể của mình để tỏ tình liên đới với những người phải chịu bất cứ hình thức bạo động hay áp bức nào. Được xem là cấp tiến bởi vì hiệp hội này cũng tranh đấu cho nữ quyền. Năm 1979, khi Đức Gioan Phaolô II viếng thăm Hoa Kỳ, chủ tịch của hiệp hội lúc bấy giờ là nữ tu Teresa Khan đã kiến nghị xin cho phụ nữ được tham gia vào mọi tác vụ trong giáo hội, kể cả truyền chức linh mục cho phụ nữ. Đây là một trong những lý do khiến tòa thánh cho mở cuộc điều tra, vì nghi ngờ rằng một số lãnh tụ của hiệp hội có khuynh hướng cấp tiến đi ngược lại với giáo huấn của giáo hội. Cũng năm 2009, Bộ Giáo lý Đức tin cũng loan báo cho tiến hành một cuộc điều tra về lập trường của hiệp hội đối với giáo lý truyền thống của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, bài thời sự của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Hạnh phúc vì xây dựng hòa bình. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Chuyện xung đột giữa con người cũng xưa như lịch sử của nhân loại. Nó đã bắt đầu ngay bên ngoài vườn địa đàng, khi Cain vì lòng ghen tức đã giết chết em mình là Abel. Con người loại trừ nhau bởi vì xung đột nằm ngay trong bản tính con người. Chúa Giêsu đã tiên báo về thời đại của chúng ta khi Ngài nói, sẽ có chiến tranh và loạn lạc. Nước này sẽ nổi lên chống lại nước khác. Trong 4.000 năm qua, thế giới được hưởng hòa bình không quá 300 năm. Ở một nơi nào đó trên trái đất này, lúc nào cũng có chiến tranh. Ngay cả những người lạc quan nhất cũng phải nhìn nhận rằng, có một điều gì đó không ổn với một thế giới lúc nào cũng đam mê tàn phá, hủy hoại và giết chóc. Nếu có ai đó được gửi lên hỏa tinh để kể chuyện về trái đất, có lẽ người đó sẽ không ngần ngại nói rằng, chiến tranh là sinh hoạt chính của loài người. Người đó sẽ báo cáo với người hỏa tinh rằng, các nước trên trần thế đang lao vào một cuộc chạy đua, xem ai có thể chế tạo được những vũ khí giết người, có sức hủy hoại nhất. Người đó sẽ nói rằng, loài người quá thích cãi cọ, cho nên khó sống với nhau, và quá ích kỷ để có thể chung sống hòa bình với nhau. Tiến sĩ Robert Oppenheimer là người đã từng đứng ra điều khiển việc chế tạo trái bom nguyên tử đầu tiên. Khi ông được mời ra trước Quốc hội Hoa Kỳ để điều trần, người ta hỏi ông liệu có thể phòng thủ chống lại một thứ vũ khí mới mạnh hơn bom nguyên tử không? Tiến sĩ Oppenheimer trả lời, dĩ nhiên là có thể. Rồi khi được hỏi phải làm thế nào để chống lại một vũ khí như thế, nhà khoa học thinh lặng một hồi rồi nói, hòa bình. Tại sao, sau hàng ngàn năm sống trên địa cầu này, nhân loại chúng ta vẫn không sống hòa bình hơn các bộ lạc của thời ăn lông ở lỗ? Ngày nay, hơn bao giờ hết, thế giới chúng ta đang tìm kiếm hòa bình, không biết mỏi mệt. Ai cũng muốn sống trong hòa bình. Ai cũng muốn chấm dứt xung đột, hận thù, chia rẽ. Nhưng phương thế để có hòa bình thực sự, thì mỗi người nghĩ một cách. Có người nghĩ rằng thế giới sẽ có hòa bình nếu mọi người đều trở nên giàu có. Nhưng từ cổ chí kim, kinh nghiệm cho thấy con người không thể tìm kiếm hòa bình trong sự chiếm hữu của cải vật chất. Con người nghĩ rằng thế giới sẽ có hòa bình nếu mọi khí giới đều được phá hủy. Nhưng ngay từ khởi đầu lịch sử, Cain đã giết em mình mà không cần một thứ khí giới nào. Hòa bình là vấn đề của trái tim con người. Có người nghĩ rằng hòa bình hay sự bình an có thể tìm thấy trong men rượu hay ma túy. Nhưng họ đã không tìm được hòa bình hay bình an trong những thứ đó. Men rượu, ma túy chỉ mang lại một thứ bình an giả tạo, thường chỉ dẫn đến sự chết chóc. Có người nghĩ rằng có thể tìm thấy hòa bình hay bình an trong sự hiểu biết. Họ cố gắng thành đạt trong học vấn. Họ giật được bao nhiêu mảnh bằng, nhưng họ đã không tìm thấy hòa bình hay bình an trong kiến thức. có kẻ đi tìm kiếm hòa bình hay bình an trong các tôn giáo. Nhưng họ cũng chẳng tìm thấy được hòa bình hay bình an trong tôn giáo. Có bao nhiêu cách suy nghĩ và phương thế mà loài người tìm đến để mong có được hòa bình hay bình an, nhưng họ đã không bao giờ có được điều họ tìm kiếm. Chúng ta có thể trốn thoát thực tại trong giây lát, trong vài giờ, nhưng liền sau đó, gánh nặng của khổ đau, của trống rỗng, của độc điệu lại trở về. Chúa Giê-xu đã hứa với chúng ta, Thầy để lại bình an cho các con, thì ban bình an của Thầy cho các con. Duy chỉ có Ngài mới có thể ban tặng bình an đích thực cho loài người. Lý do thật đơn giản. Sẽ không có hòa bình thật sự trên thế giới bao lâu chúng ta không có hòa bình với chính Thiên Chúa. Khẩu hiệu của chuyến bay lịch sử trên phi thuyền Apollo đệ nhị của Hoa Kỳ là Chúng tôi đến đây với sứ mệnh hòa bình của toàn thể nhân loại. Khẩu hiệu này đã được viết trên một tấm bảng và được để lại trên mặt trăng khi các phi hành gia đổ bộ xuống Nguyệt Danh, được gọi là Biển Bình An. Hai phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã tìm được một nơi an hòa kỳ lạ trên mặt trăng. Lý do ư? Thưa là bởi vì chưa từng có bóng dáng con người nào trên mặt trăng. Không bao lâu sau khi bom nguyên tử được chế tạo, nhà bác học thời danh Albert Einstein đã tuyên bố như sau. Khả năng không kiểm soát được của nguyên tử đã thay đổi mọi sự, trừ cách suy nghĩ của loài người. Chúng ta cần có một lối suy nghĩ hoàn toàn mới lạ nếu nhân loại muốn sống còn. Về sau, nhiếp ảnh gia đã từng ghi nhận nỗi buồn vô hạn trên gương mặt của nhà bác học, đã hỏi ông như sau. Như vậy, ngài không hề tin là sẽ có hòa bình ư? Nhà bác học trả lời, bao lâu còn có con người, là bấy lâu sẽ còn chiến tranh. Hòa bình không chỉ là chấm dứt thù nghịch hay ngưng chiến tranh. Hòa bình là một cái gì tích cực hơn? Đó chính là sợi dây liên kết đặc biệt giữa con người và Thiên Chúa. Nó là một thực tại thiêng liêng trong trái tim của những ai đã tiếp xúc được với Thiên Chúa vô biên. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã khẳng định. Trước kia, anh em là người ở xa, nhưng nay, trong Chúa Giê-xu Ki-tô, nhờ máu Ngài, anh em đã trở nên những người ở gần. Nhờ cái chết vinh quang trên thập giá, Chúa Kitô đã hàn gắn sự rạn nứt của con người. Ngài đã hòa giải con người với Thiên Chúa. Ngài đã xóa bỏ khoảng cách giữa con người với Thiên Chúa. Ngài là chính sự bình an của con người. Ngài làm cho con người xích lại gần nhau. Dĩ nhiên, Thiên Chúa đã chẳng bao giờ là kẻ thù của con người. Chính do chọn lựa tự do mà con người đã trở thành thù nghịch với Thiên Chúa. Cuộc nổi loạn đã bùng nổ trong vườn địa đàng khi Adam đứng lên chống lại Thiên Chúa và liên kết với ma quỷ. Chính do sự chọn lựa đó mà vết rạn nứt đã chạy dài suốt lịch sử nhân loại. Từ đó, lịch sử của con người chỉ còn là một cố gắng vô vọng để sống hạnh phúc và hòa bình bên ngoài Thiên Chúa. Nhưng mỗi một bước đi xa khỏi Thiên Chúa là một bước tiến gần đến xung đột, hận thù, sâu xé, chiến tranh và tự hủy. Hitler đã tuyên bố loại trừ Thiên Chúa mới có thể bắt tay vào ý đồ sát hại người Do Thái và gây ra đau thương tan tóc cho nhân loại. Chủ nghĩa cộng sản có giam hãm hàng triệu triệu con người vào các quần đảo Gulag hay các trại tập trung là bởi vì nó thiết yếu là một chủ nghĩa vô thần. Chúa Giêsu đã dạy, phúc thay những người xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con cái Thiên Chúa. Xây dựng hòa bình để được gọi là con cái Thiên Chúa, bởi vì chỉ trong và từ Thiên Chúa, loài người mới có thể có được hòa bình đích thực mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ Sáu tuần trước, chúng ta đã nói về đức thanh khiết trong đời sống nên thánh. Hôm nay, chúng ta bàn tiếp về nhân đức này. Đặc biệt, chúng ta nói về những lời khuyên bảo để giúp chúng ta giữ đức khiết tình. Chúng ta hãy hết sức nhanh chóng bỏ đi, đừng mòn men tới những dâm đảng, vì các tội này hoạt động êm thấm. Bắt đầu bằng những sơ suất nho nhỏ, nó tiến tới những tai họa tày trời. Lánh trước vẫn dễ hơn là sửa chữa sau. Thân xác con người giống như những tấm kính, không thể để chung với nhau, vì mang đi sẽ vỡ. Giống như quả cây, dù còn nguyên vẹn, dù được tẩm ướp, nhưng vì va chạm nhau nên làm dập nát nhau, ngay đến nước đựng trong bình, trong mát, khi đã bị con vật nào đụng tới, sẽ không còn giữ được thanh trong lâu ngày. Chúng ta đừng để cho ai bất nhã đụng chạm tới chúng ta, dù có ý đùa bẩn hay gì có cảm tình. Nếu có may mắn còn giữ được đức thanh khiết qua các cử chỉ vui đùa hơn là hiểm độc ấy, vẻ tươi mát và tinh rồng của đức thanh khiết chẳng khỏi bị thương tổn, hư hại, mà để cho người ta đụng chạm cách bất chính, đó là đức thanh khiết đã hoàn toàn bị hư hỏng rồi. Thanh khiết hệ tại tâm hồn như nguồn gốc, song liên quan đến thân xác như chất liệu. Vì thế, người ta mất thanh khiết vừa bởi ngũ quan thân xác, cũng như bởi tư tưởng và ước muốn của tâm hồn. Nhìn, nghe, nói, ngửi, đụng chạm các vật bất chính đang khi lòng mình vui thú và hướng chiều, đó là dâm ô. Thánh Phaolô nói gọn gàng, chớ gì anh em đừng nói ngay cả chuyện dâm ô. Thư gửi Philippe chương 5 câu 3. Còn ông không chỉ tránh đụng tới thịt thối rữa, mà còn trốn lánh và ghét cực độ những hôi thối bởi đó xông ra. Trong sách Nhã Ca thấy nói đến nàng hôn thê để tay chảy ra chất mọc dược, là dấu ngừa sự hư nát. Môi viền lằn chỉ hồng đỏ, dấu hiệu sự nết na trong lời nói. Đôi mắt như mắt bồ câu vì đơn sơ trong sáng. Tai đeo những hoa tai vàng, dấu hiệu sự tinh khiết. Mũi để giữa những cây bách hương núi Liban là giống gỗ không bị mọt, Diễm Ca chương 4. Hồn sống đạo đức cũng phải như vậy. Thanh tịnh, trong sạch, đoan trang nơi tai, nơi miệng, lưỡi, tai, mắt và toàn thân. Về điểm này, chúng ta nên học và tâm niệm một câu mà giáo phụ John Cassiano thuật lại lời thánh Basilio nói về mình rằng, tôi không biết đàn bà, dầu vậy tôi đâu dám cho mình là thanh khiết. Có bao nhiêu sự dâm dật, hư hỏng thì đức thanh khiết có thể bị mất vì bấy nhiêu cách. Các sự dâm dật kia, tùy theo chúng lớn nhỏ mà làm suy nhược, tổn thương hay tuyệt diệt đức ấy. Có đối sự quá thân mật, tư riêng, những dục vọng bất cận, lố lăng và phóng đãng, tuy chưa đích thực vi phạm thanh khiết, song làm suy yếu, bạc nhược và mất vẻ trong sáng của nó. Có những sự suồng sã và dục tình khác, không những bất cẩn mà còn xấu xa, không chỉ lố bịch mà còn bất chính, không chỉ phóng đãng mà còn dâm dục, do đó ít nhất đức thanh khiết cũng bị tổn thương ít nhiều. Vì nếu các điều xấu xa dại dột dâm ô ấy kích thích xác thịt, khoái lạc cực độ, thì đức thanh khiết bị chết hẳn. Như thế, hóa ra đức thanh khiết lại bị tiêu hủy cách bất xứng, cách khốn nạn hơn là khi nó bị tan nát bởi tội thông dâm, hoặc ngay bởi ngoại tình và lòng dâm. Vì những lời nhơ nhuốc này chỉ là tội, còn các cái kia, như lời ông Tertulliano nói trong sách bàn về sự đoan trang, là những quái vật của tội ác xấu xa. Thánh Basilio khi nói câu trên kia là có ý chỉ về các ý tưởng xấu về nhục dục. Các ý tưởng này dù không làm nhơ uế thân xác, nhưng làm nhớ bận trái tim. Các linh hồn đại độ lại vô cùng triệu mến sự thanh khiết của tâm hồn. Đừng bao giờ giao du thân mật với những người dâm đảng, nhất là họ lại vô liêm sỉ nữa, mà thường họ như thế. Như dê khi ngậm đến trái hành đào ngon thì nó quá nên đắng, thì các linh hồn ô uế và trái tim thối tha khi tiếp chuyện bất cứ ai, người đồng phái hay khác phái, cũng làm hư hại đức liêm khiết của họ. Chúng có độc độc trong mắt và trong hơi thở như loài rắn thần. Trái lại, chúng ta hãy giao thiệp với người thanh khiết và đức độ. Hãy luôn nghĩ và đọc các sách thánh, vì lời Thiên Chúa là lời thanh khiết, và làm kẻ yêu chuộng nó cũng nên thanh khiết. David đã sánh nó với hoàng ngọc là viên ngọc quý, có đặc tính làm giảm lửa của tà dục. Chúng ta hãy luôn hầu cận bên Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, cách thiêng liêng bởi suy gẫm và cách thực sự bởi rước lễ. Người ta cho rằng người nào nằm trên cỏ có tên là chiên thanh bạch, người nên khiết tịnh và liêm chính, thì khi trái tim chúng ta nghĩ nơi Chúa Giêsu là chiên thánh khiết, tinh tuyền thật, chúng ta sẽ thấy chẳng bao lâu linh hồn và trái tim chúng ta được tẩy trừ hết mọi tì ổ dâm đảng. Một sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tiếng thì thầm trong trái tim con, tiếng gọi của Chúa trong con, tình đem về tâm tư thao thức. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì, cõi lòng Chúa có nghe không? Giữa đời con vẫn trông mong, chiều mưa buồn tim con bối rối. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì? Giữa đời tình bước chân con đơn côi đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Đêm về mắt buồn nhưng lòng thao thức, suốt đời con kiếm tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi, khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hết sức sao bồi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, truyền thuyết người Do Thái có kể lại câu chuyện như sau. Bê-nai-a là một vị quan vốn thường hãnh diện cho rằng ông sẽ chu toàn mọi nhiệm vụ mà nhà vua giao phó. Nghe như vậy, vua Salomon ra lệnh cho quan Bê-nai-a trong vòng 6 tháng. Ông phải tìm cho nhà vua một chiếc nhẫn thần có khả năng làm cho ai mang nó thì đều vừa cảm thấy mình hạnh phúc mà cũng cảm thấy mình buồn. Dù là người rất tài giỏi, Bê-nai-a cũng cảm thấy lo âu vì làm sao có thể tìm chiếc nhẫn nào vừa làm cho người ta hạnh phúc và vừa làm cho người ta đau buồn được. Thời gian thấm thoát trôi qua, Bê-nai-a miệt mài bôn ba tìm kiếm chiếc nhẫn thần khắp mọi nơi mà cũng không nghe ai nói là có chiếc nhẫn thần như vậy. Ngày qua ngày, Bê-nai-a càng hiểu rằng mạng sống của mình sắp bị lấy đi vì không thể tìm cho nhà vua chiếc nhẫn thần như thế được. Cuối cùng, khi đang ngồi nghỉ chân trong quán nước, ông chia sẻ câu chuyện này với người chủ quán, nhằm tìm sự cảm thông và trút bớt phần nào nỗi phiền muộn và lo sợ trong lòng ông. Ông già chủ quán thưa lại, tôi đang có chiếc nhẫn mà ông đang kiếm tìm. Nghe vậy, Bê-nai-a sáng mắt và quỳ xuống van xin được mua lại chiếc nhẫn đó với bất kỳ giá nào. Ông già đáp, tôi không bán, nhưng tôi chỉ tặng, vì dù giá trị của nó có lớn lao bao nhiêu đi nữa, thì nó cũng sẽ qua đi. Ông già trao cho Bê-nai-a chiếc nhẫn thần rất đẹp với hàng chữ, điều đó rồi cũng sẽ qua đi. Hôm sau, Bê-nai-a trình nhà vua chiếc nhẫn. Nhà vua hoan hỷ và trọng thưởng cho Bê-nai-a. Cầm chiếc nhẫn trên tay, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của nhà vua. Nhưng khi đeo chiếc nhẫn thần vào, nhà vua thấy hàng chữ, điều đó rồi cũng sẽ qua đi. Điều này làm cho nhà vua buồn, vì ông hiểu rằng chính địa vị của ông, vương quốc của ông, danh tiếng của ông rồi cũng sẽ qua đi như hàng chữ trên chiếc nhẫn nhắc nhở. Điều đó rồi cũng sẽ qua đi. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có nhiều quy luật tất yếu và tự nhiên mà ai đã mang kiếp nhân sinh đều phải tuân theo, dù muốn hay không. Ví dụ như luật nhân quả, luật bù trừ, luật cân bằng, vân vân. Điều đó rồi cũng sẽ qua đi. Lời được khắc trên chiếc nhẫn mà Bê-nai-a đưa cho Salomon, đó là lời nhắc lại luật cường độ giảm dần theo thời gian. Luật cường độ giảm dần theo thời gian phát biểu như sau. Một hạnh phúc, cho dù lớn đến đâu, thì ngày hôm sau cũng cảm thấy bớt hạnh phúc đi rồi. Một đau khổ, dù lớn đến mức nào, thì ngày hôm sau, đau khổ đó cũng được cảm thấy dịu bớt đi. Vâng, chắc chắn là như vậy. Không có gì tuyệt đối trên trần gian này, ngoại trừ Thiên Chúa. Quy luật ấy làm cho tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều bị san bằng theo dòng chảy của thời gian. Ta sẽ thấy rõ rằng, cảm xúc về hạnh phúc tột độ hay đau khổ tê tái rồi cũng sẽ nhạt nhòa dần theo năm tháng. Đứng trên góc độ của những người đang sống trong ngất ngây của cảm xúc sung sướng, sẽ thấy quy luật này xem ra rất khắc nghiệt và lạnh lùng. Nhưng đối với những người đang bị nhấn chìm trong cảm xúc của đau khổ, thì quy luật cường độ giảm dần theo thời gian kia sẽ là một phép màu đối với họ. Sống đủ lâu và tâm niệm đủ sâu, có thể chúng ta có những trải nghiệm rất thật của bản thân. Ví dụ như niềm sung sướng, hạnh phúc ngất ngây khi đạt được một thứ gì đó như chiến thắng trong cuộc đua, có những điểm số cao trong các cuộc thi và đạt được những danh hiệu, những bằng cấp xuất sắc, hoặc chiến thắng trong thương trường, hoặc khi có được ngôi nhà mới. Ta sẽ có cảm giác rằng cuộc đời này như thế đã đủ, ta không cần thêm điều gì khác nữa. Hoặc đạt được điều như thế thôi thì ta có chết cũng an lòng. Nhưng thực ra không phải vậy. Cảm xúc ngất ngây khi ta đạt được những điều ta mong muốn kia cũng sẽ mau chóng nhạt nhòa và ta lại tiếp tục trở về với trạng thái bình thường. Hoặc có thể ta lại có cảm giác nhàm chán và muốn tiếp tục một điều gì đó khác hơn, mới mẻ hơn. Hoặc khi ta gặp phải đau khổ trong thất bại, trong mất mát người thân, mất mát những thứ mà ta vẫn thường cho là quý báu nhất trên trần gian, đó là tình, tiền tài, ta sẽ có một cảm xúc tuyệt vọng đến tột độ. Tất cả tinh thần và thể xác cùng các quan năng của ta dường như hoàn toàn tê liệt. Ta không còn bất cứ một động lực hay năng lực nào để tiếp tục hoàn tất hành trình cuộc đời của mình. Và thậm chí ta chỉ muốn được chết đi để trốn chạy cảm xúc khủng khiếp đang giày vò con người của ta. Nhưng không, đó chỉ là những cảm xúc nhất thời mà thôi. Chúng ta đã thấy rồi đó, những cảm xúc mà tưởng chừng đã có thể làm ta gục ngã, có thể nghiền nát ta, thế mà ta vẫn có thể tồn tại cho đến ngày hôm nay đó thôi. Vậy không cần phải lạm bàn thêm nữa. Ta hãy cảm ơn cuộc sống, cảm ơn quy luật xem ra lạnh lùng kia. Chính nó đã là một liều thuốc giải độc cho những ai sầu muộn, và cũng là một liều thuốc bổ để giúp tâm hồn ta thanh thản trước những gì mà ta đang đinh ninh nó là lệ sống và bám riết lấy nó. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn rõ và cảm nhận sâu sắc sự tương đối của tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, để chúng con biết tận hưởng tất cả những gì Chúa ban, nhưng không đeo bám và xem bất cứ thứ gì như là lẽ sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn xác tín chắc chắn rằng chỉ duy nhất một mình Chúa là đấng tuyệt đối mà chúng con phải tìm kiếm trong suốt cuộc đời của chúng con mà thôi. Amen.
Hơn nghìn giờ con đông gian nan, biết điều đời muôn lối con đi. Đời phong trần tha phương lưu thứ, Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi? Chúa muốn con làm gì? Mắt đời còn nhớ trông, giữa đời còn vẫn lênh đênh. Ngày qua ngày tim con thao thức, Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi? Chúa muốn con làm gì? Giữa đời tình bước chân con đơn côi đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Đêm về mắt ngủ nhưng lòng ao thức, suốt đời con kiếm tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi, khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hay xuyên sao bồn trong mong nơi ngài.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước. Tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30. Đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.